Thí dụ mình ở Việt Nam, mình về Việt Nam, thí dụ Chân Hiếu thì chưa có về Việt Nam, nhưng mà người nào về Việt Nam thì thấy Việt Nam nó phiền, ở Mỹ thì nó yên. Mà về Mỹ thì thấy Mỹ nó không yên, đi tới chỗ nào tâm liền dính mắc vô đâu. Thì tổ nói đó, ông viết được những cái lời đó chứng tỏ rằng cái tâm cầu đạo của ông đã tha thiết rồi. Bởi vì người tu hành tha thiết thường tự trách mình, tự hổ thẹn xấu hổ. Nếu mà nói được cái câu đó ra là biết là cái tâm đạo đã tha thiết. Người cái tâm đạo tha thiết thường thấy mình đó là công phu không có được an ổn, tu hành nó dở, nó thường là tự trách móc mình rất là nặng, không có chấp nhận mình. Cái đó là tại vì cái tâm tha thiết nó đã phát hiện. Người đó bắt đầu là chân thật rồi đó quý vị. Chân thật thì mới thấy như vậy. Người chưa có thấy mình có lỗi, thấy mình lúc nào cũng tốt là nguy hiểm dữ lắm. Phải người luôn luôn là thấy mình rất là dở, rất là nhiều nghiệp chướng. Người nào cũng than như vậy. Mình đọc thơ ra những cái vị tu hành đó mà chưa có đắc đạo, chưa có thành một vị tổ sư, 10 người là hết 10 người đều than như vậy, đều tự trách mình. Cho nên trách mình thì rất là tốt, mà trách người thì không có tốt đâu. Trách mình thì mới là đúng, mà trách người là chỉ có 3 năm đầu thôi. Qua cái đó thì mình phải bước ra cái giai đoạn đó. Thì thưa rằng đó là mình đi tu thì như Chân Hiếu nói đó, những cái giai đoạn đầu khi sơ tâm thì cứ nhìn hướng ngoại không à. Nhưng mà lần dần dần rồi cái tình, cái tâm từ bi nó mới mở ra được, lòng thương người nó mới mở ra được. Từ đó mới thấy là mình, tại mình có lỗi cho nên thành ra mọi người, người ta cũng giống như là đối xử với mình không có tốt. Nếu như mình là tốt thì người ta sẽ là tốt. Nếu như mình là Bồ Tát thì tất cả mọi người sẽ đối với mình, các ngài cũng là Bồ Tát hết. Đó là như vậy đó. Tại vì nếu như mà cái tâm mình tốt thì cảnh giới bên ngoài nó bị chuyển, người đối với mình cũng tốt. Bởi vậy mà tu một thời gian liền thấy mình sửa cái tâm mình đó, mà sửa đó thì cảnh giới bên ngoài nó liền biến chuyển. Còn cái tâm mình chưa có sửa được thì người đối với mình không có tốt, thông thường là đem khổ cho mình nhiều, cho nên mình thường trách họ, nhưng mà không có biết cái gốc là tự nội tâm mình chưa có an ổn, cho nên phải ra được cái dòng đó thì là mới trách mình, thường trách mình, thường buồn với mình. Mà những cái lời đó là không dám viết xuống, người ta nhìn mắc cỡ chết, giống như vậy. Đó là những cái tâm sự mà một cái người cầu đạo chưa có thành nó như vậy đó. Thì trong sách ngày xưa Chân Hiếu cũng thường viết, mà ai mà đọc Chân Hiếu mắc cỡ lắm, bây giờ lấy viết bôi hết. Biết rằng ông là người cầu đạo tha thiết, nhưng mà theo cái sự hiểu biết và bỉ lậu của tôi, tình trạng mà nhàm chán, trần tình ham thích dịu quá, cái đó là nội chướng. Nói như vậy mới là đúng là tổ sư. Nhìn một cái là thấu, gặp mình mà gặp cái ông này mình khen ngợi dữ lắm. Kêu ông Niệm Di Đà, chứ ông là thích ở yên lặng, ghét cái chỗ trước nội chướng ở trong tâm, không có
hiện đại thế chí Bồ Tát. Thế chí mà tới đó đó thì đại thế chí ngày tới, thì mình biết niệm Đức A Di Đà nó mạnh như vậy. Nhưng mà nhiều người có duyên thù thắng với những cái vị đó tới quá tột, không có thể niệm Di Đà được. Thì cũng như nhiều người có thù thắng với Quan Thế Âm Bồ Tát, nó quá sâu rồi, thì niệm thì Quan Thế Âm Bồ Tát ngày tới. Nhưng mà xin khuyên là đừng có làm cái kiểu đó, đừng có bắt chước cái kiểu đó. Phải niệm A Di Đà Phật, nó thẳng như vậy, đúng cái tâm lượng đại từ đại bi và đại nguyện của ngài thì nó dễ dàng. Mình là hạ căn hạ liệt, đi cái đường đó không có được. Nhưng mà nói chung là tất cả Bồ Tát đều có cảm ứng như vậy hết. Mình mới mốt về Tây Phương đó cũng là như vậy, mình cũng tầm thanh cứu khổ được. Đó là ở trong sách đó. Nếu mình về Tây Phương mình cũng giống Quan Thế Âm, 32 tướng hóa thân, 32 tướng hóa thân và tầm thanh cứu khổ, ai niệm tên mình cũng có thể cứu được. Cái đó là như vậy đó. Nhưng mà cái đại nguyện mình yếu, cái lực tu mình yếu, cho nên cái sức mạnh không có bằng chư Phật, cho nên phải tu để thành Phật thì nó mới tốt.
thì đó là cho biết rằng những cái vị Bồ Tát còn cảm ứng được, huống chi là cái lòng từ bi của Đức A Di Đà, cho nên niệm thì liền được cảm ứng. Lâm chung là ngày tới đó. A Di Đà Phật xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
cái chánh công phu làm không nổi, phải xài tới cái trợ công phu. Ở trong cái niệm Phật đường này thì do cái tam bảo đầy đủ, do cái sự gia trì của Long Thần Hộ Pháp, do cái sức tu nhiều năm, mình ở đây tu nhiều năm thì cái chánh khí của cái điện đường nó sẽ rất là tinh khiết, nó rất là mạnh để giúp cho mình. Là cái đó là cái sự lợi ích của đạo tràng. Nhưng khi bước ra khỏi cái niệm Phật đường thì Lý Vinh Nam nói tâm liền tán loạn. Hồi nãy giờ giống như là mình rèn luyện công phu tu hành rất là thanh tịnh, nhưng mà bước ra thì mất hết tất cả, thanh tịnh gì cũng khó mà giữ được. Cái tâm và miệng liền nhiễm dơ ba nghiệp đó, cái tâm và miệng liền là bị cái hồng trần, cái bụi ở trong lòng, những cái, cho nên khi đó thì tâm và miệng liền chạy theo cái cảnh giới bên ngoài, đánh mất hết sự công phu tu hành ở trong cái niệm Phật đường. Chúng ta tu 2 tiếng ra ngoài chừng 15 phút là mất hết, thì là giống như là ngài nói là thua trắng hết trơn vậy đó, không có còn cái gì hết. Vì vậy mà lâm chung đó là rất là khó khăn, tại vì tán tâm và hôn trầm hai thứ nó tấn công. Bây giờ không có ráng tu, bởi vậy người ta tịnh nghiệp chưa thành, thằng ngủ không có yên giấc, ngày tháng đều lo tu hành, rất là sợ đọa. Vì vậy mà vì cái tâm đó cho nên mới có thể tu được. Còn nếu mà thấy mình còn giống như là ngon lành, mình chưa có sao đâu, thì là không có cách gì mà độ nổi hết đó. Đó là người chưa có nhìn thấu cuộc đời. Mình phải học theo các ngài nhìn thấu cuộc đời. Cái chuyện lâm chung rất là quan trọng. Bây giờ còn chưa có nắm vững thì làm sao đây? Không có thể được. Tịnh nghiệp chưa thành thì là như cái bài văn phát nguyện đó. Nói tới chuyện tu hành thì như Chân Hiếu nói là ngài cắt nghĩa, tu hành là phải tu cái tâm, dẹp cái những cái bại hoại thì mới gọi là tu hành. Nếu mà chúng ta niệm Phật bằng cái miệng không, mà cái tâm những cái thứ rác rến nó vẫn còn như vậy thì chưa có tu gì hết. Cho nên tu có nghĩa là phải sửa nó, đem nó về A Di Đà Phật. Cái chuyện này đó là ngày chày tháng rộng, phải cần thời gian, thời thời khắc khắc quân tập, chẳng phải tu một ngày mà có thể thành công, cũng chẳng phải tu một tháng một năm mà có thể được. Rồi ít nhất cũng phải là 3 năm, ít nhất cái người vãng sanh cũng phải là 5 năm mới có thể được. 2-3 năm trở lên những cái công phu như vậy thành tâm thì mới, nhưng mà trừ một số người cái phước báo rất lớn, lâm chung niệm có một câu thì giáng sanh. Một đời đó quý vị tu có mấy câu à? Đó là cái người, cái tiền kiếp của họ chẳng phải giống mình, là Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, đều là những cái loại người đó. Lâm chung người ta tới nhắc nhở liền tin tưởng, niệm một cái là Phật đem hoa sen tới liền. Thiệt là nó là như vậy. Bởi vậy lời phát đại nguyện của Thế Tôn, lâm chung mà niệm Phật thì Ngài sẽ đón. Mà cái người đó hiếm lắm, mà các cổ đức đều nói muôn ngàn người mới có một người như vậy, lâm chung mà có thể tỉnh táo niệm được một câu, mà cái ngày thường không có tu gì hết, cái người đó rất hiếm. Chúng ta nếu không bây giờ không chuẩn bị, lúc đó nó sẽ mê, tại vì tán loạn và hôn trầm nó là một lượt. Khi mà bước ra khỏi cái điện đường thì phải gìn giữ cái việc tu hành, cái đó là trợ công phu đó. Khi mà bước ra khỏi cái cổng chùa thì cũng tu như là ở trong cái niệm Phật đường. Dù cho người ta có tổ chức niệm Phật hay không, mình cũng phải niệm Phật như vậy. Chẳng phải đợi người ta tổ chức niệm Phật rồi mình mới liền đi niệm, người ta tan rã thì mình cũng không có tu nữa, hoặc là tu rất là hời hợt. Thì như vậy thì là mình đối với cái chuyện sống chết của mình chưa có thành thật, lâm chung sẽ gặp chướng ngại. Khổ là mình gánh, khổ là mình gánh. Các thầy, những cái vị ta giải thoát hết, còn khổ là mình chịu. Cái đó là như vậy. Bởi vì mình phải tu cho mình, hãy thương lấy mình, đó là vậy. Mình phải tự thương lấy mình. Đầu tiên là phải thương lấy cái sự khổ của mình trước. Từ nay trở đi quay đầu lại, phải phát cái tâm cầu giải thoát, sửa đổi tâm tánh. Từ nay trở đi cái tâm xấu gì cũng sửa hết. Nói như vậy, cái đó là cái pháp trợ. Cái pháp trợ nữa là phải luôn luôn sám hối. Nếu như mà cái câu hồng danh không giữ được là vì nghiệp chướng nó quá nặng đi, nó ngăn trở cái con đường giải thoát, liền phải tu cái pháp sám hối. Đó là trợ công phu đó. Lý Bỉnh Nam nói nhiều người người ta niệm Phật không có được, niệm lên là nó quên, không có thể giữ được, thì Ngài nói thì phải là sám hối. Sám hối rất là cần thiết. Những cái gì mà làm sai bây giờ không có làm nữa, những cái gì mà tạo tội lỗi không có tạo nữa. Thì tội lỗi như Chân Hiếu nói, cái tâm và cái miệng à, thì đừng có làm nữa. Dù cho xuất gia hay là tại gia, mà một khi đó là làm thân người thì nhất cử nhất động đều là gây tội. Chưa có phải bậc thánh đó, nhất cử nhất động đều là gây tội lỗi. Phải tu tới thân tâm thanh tịnh thì nó mới hết tội được, nó không có gây nữa. Còn khi mà cái tâm còn tạp loạn như thế, nhất cử nhất động đều là tạo cái tội. Mà khi mà thấy được cái tội liền sám hối, không có làm nữa. Như vậy lâu ngày cái nghiệp chướng nó giảm nhẹ, công phu sẽ tăng tiến. Đó là vừa niệm Phật mà niệm không có tốt thì vừa tu vừa sám hối, vừa sửa cái lỗi lầm của mình. Lâu ngày rồi đó thì những cái lỗi đó nó bớt, từ từ mình thành cái người tốt. Khi đó rồi cái câu hồng danh đó nó mới có thể tu được. Thời thời khắc khắc mà tự soi vào cái tâm của mình để mà thành tâm sám hối. Dù cho cái tâm có loạn như thế nào đi nữa thì một câu hồng danh đó vẫn niệm liên tục, chứ không phải nhất tâm mới tu đâu. Ở trong cái tán loạn cũng phải tu hành. Thì không phải là tu một cái là nhất tâm được liền. Ở trong cái sự tạp loạn đau khổ đó liền phải niệm Phật cho nhiều, sám hối cho nhiều, thì như vậy sẽ thành công đó. Lâu ngày chạy tháng rồi đó, cái công phu nó tăng tiến, những cái tội lỗi nó sẽ giảm hết. Do cái công phu niệm Phật của mình, nó là vạn đức hồng danh, nó có thể đánh hết những cái đó, coi là nó là cái thuốc để trị cái bệnh luân hồi của mình. bệnh tạp loạn, những cái bại hoại trong lòng đó, phải nhờ nó mới có thể đánh ra được. Mình mà bỏ cái câu hồng danh rồi, không biết làm cái gì mà có thể lấy ra được, không có thể nào tu được đâu. Vốn không có cái phương pháp nào mà dễ như vậy, có thể đánh được những cái phiền não đó ra, trừ ra là phải tu thiền định thâm sâu. Tu thiền định cũng không có phải dễ dàng. Cái pháp dễ như vậy tu còn không nổi nữa, làm sao mà ngồi thiền nhập định được? Không có nhập được, ngồi là nó ngủ thôi à. Không có cách gì mà tu được đâu. Vì vậy nó dễ tới như vậy, có nghĩa là các ngài tán. Nhưng mà các ngài ban đầu tu là điều tán tâm hết tất cả. Các ngài cũng vậy, tu riết nó nhất tâm. Khi mà nhất tâm liền nói cái pháp nhất tâm mới là đúng. Nhưng mà cái đường tu hành là như vậy, các ngài cũng từ tán tâm mà tu, các ngài cũng từ rèn luyện ở trong những cái khó khăn nhất mà rèn luyện mà thành. Từ cái lúc mà đi vào chùa bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết, từ đó mà dụng công. Tới lâu ngày rồi cái tâm nó chuyên nhất, liền đắc được cái nhất tâm. Thì là mình hỏi các ngài cũng ai cũng nói mấy chục năm bây giờ mới tới nơi này. Chẳng phải một ngày mà có thể làm được. Vì vậy ngày xưa các ngài cũng từ tán tâm, từ mà tha thiết đạo, tự trách mình, tự thấy đau khổ, tu hoài mà không có nhất. Đó là như vậy. Nhưng mà thời gian trôi qua rồi mài dũa, ngày ngày đều có thể tu như vậy, thì cái tâm nó từ từ nó sáng tỏ, đạo lý nó sẽ thâm nhập, nó sẽ mở rộng tâm linh. Từ đó mà những cái chấp trước, những cái sai lầm đó, mình sẽ từ từ mình sửa nó. Không có khó lắm đâu, mình sửa nó thành hoàn chỉnh. Thì mình sửa tới cái mức cao nhất thì mình sanh thượng phẩm, mình sửa tới cái mức thấp thì mình sanh hạ phẩm. Nếu mà lòng tin và sự kiên trì thì cảm ứng đạo giao chắc chắn là giảng sanh, không có thể nào mà rớt lại. Tại vì tâm nó đã gửi trọn nơi Tây Phương rồi. Thì ở đây có cái bài này sáng chẳng hiếu mở ra mà sao thấy nó hay quá, thì cũng chưa có dự định là đọc nó đâu, nhưng mà cái này là nhân duyên lạ lùng cho nên cũng đọc cho quý vị mình cùng học. Thì xin thưa là Chấn Hiếu cũng cùng học, tại những cái lời này nó hay lắm, không phải là Chấn Hiếu nói ra, mình chỉ đọc để mà tự học với nhau. Bởi vậy không có dám lên trên kia ngồi, nếu mà lên trên kia thì không phải như vậy. Ở đây không phải là thuyết pháp, cũng không phải là dám nói cái gì, mà là cùng học với nhau cho nên mới ngồi ở đây. Nếu mà tự cho thuyết pháp ngồi ở đây là bị cái tội, không có được đó, là cấm. Nhưng mà ngồi ở đây thì ý nghĩa là cùng học với nhau. Chẳng lẽ Chân Hiếu quay mặt lên Phật đọc thì nó kỳ quá, thấy không? Thì mình hiểu vậy thì tha thứ. Chứ các vị mà trách là Chân Hiếu liền có tội, ông không có được ngồi như vậy. Mà sự thật là như vậy đó, nó là cái đó là cái luật nó vậy. Nhưng mà mình không có tự dám cho như vậy cho nên mới ngồi ở đây. Mình sanh ra là có cha có mẹ, làm người sanh ra thì có cha có mẹ, có gia đình, có anh có em, có người thân, có nhà có ruộng, có của cải. Làm người thì đều có những cái thứ đó hết. Hoặc là cha mẹ để cái của lại cho mình, hoặc là tự mình đi tìm cái của đó, hoặc là không phải cha mẹ, hoặc là cái người thân nào đó cho cái của báo đó cho mình. Tuy là những cái vật đó rất là tầm thường, nhưng mà ai mà ăn cắp mình liền buồn, liền có cái thương tâm. Tuy rằng những cái vật rất là nhỏ, khi mà mất thì mình cũng là tiếc. Tất cả đều gây dựng ở trên lòng tham mà ra. Nhìn thấu mới biết lòng tham của tôi lớn như thế. Lời này nói ra mới biết. Nhưng mà khi vô thường tới thì mới biết những cái thứ đó là những cái vật ngoài thân. Những cái thứ đó như là một giấc mơ vậy thôi. Nhưng mà khi ở trong cái giấc mộng đó, tôi lại không có thức tỉnh nổi, tôi lại tham đắm tới như vậy đó. Cái gì tôi cũng tiếc và cũng thấy thương tâm hết. Ngồi đó mà suy ngẫm chuyện đời, suy ngẫm tới tận cùng liền thấy những cái thứ đó và cái thân này giống như tôi nằm một cái giấc mộng rất dài, giấc mộng mấy chục năm. Thì cái cuốn sách này nói là chỉ có những người nào có cái trí tuệ sâu sắc lắm thì mới thấy được cuộc đời là một cái giấc mộng, tất cả là vật ngoài thân, không có cái gì mà chân thật hết đó. Giống như những cái bong bóng ở trên mặt nước, khi mà trời mưa xuống mình thấy nó tan rất nhanh, mình bắt nó thấy nó đẹp nhưng mà nó tan rất nhanh. Những cái giọt sương thì buổi sáng mà nó đậu, những cái giọt sương nó trên những cái cành lá thấy thì đẹp như vậy đó, nhưng mà nó tan rất nhanh. Cuộc đời con người vốn là như vậy, khi mà nó tan biến thì rất nhanh, nhưng mà nhìn cho sâu sắc liền thấy như nằm mơ thôi. Những cái vật ở trong mơ cũng luyến tiếc, cũng đau buồn, nhưng mà khi tỉnh giấc mộng thì không có cái vật gì hết đó. Cũng như khi chết đi rồi thì không có của cải gì đâu, cũng không có cha, không có mẹ, không có cái gì mà có thể tồn tại được hết, tất cả giống như nằm mơ. Một khi mà vô thường tới đó, thì người ở trong mộng chỉ có cái nghiệp là chân thật thôi. Ngài nói như vậy, chỉ có cái nghiệp là chân thật. Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, đảng niệm A-di-đà, định sanh an lạc quốc. Nghĩa là muôn vật đem theo không có được, chỉ có nghiệp là đem theo. Nếu mà niệm A Di Đà Phật thì cái nghiệp niệm đó, nó cái nghiệp mà niệm A Di Đà Phật sẽ đem theo về Tây Phương. Nghiệp thì có nghiệp lành và nghiệp dữ. Hai cái món này chúng ta đều đem theo, cho nên nếu mà tu Tịnh Tông niệm A Di Đà Phật liền đem về Tây Phương. Cái nghiệp đó là cái nghiệp bản sanh. Ông Minh Liễu trưởng lão chỉ cái thân mình mà nói cái thân này là vật chết, chỉ trong cái thân này nó có cái tánh linh. Cái lời này mới hay là cái chỗ này, hay là cái câu này thưa quý vị. Cái thân này là cái vật chết, mà trong cái thân này nó có một cái thứ không có bị chết, cái đó gọi là tâm thức. Cái tâm thức đó nó tồn tại tới vô lượng kiếp. Vì vậy nếu mà hiểu được thì ra mình tu là cứu cái tâm thức, đừng có cứu cái thân này. Cái thân này là cái vật tạm thời, bởi vì khi mà mình đầu thai tới đây đó là cái tâm thức của mình nó mượn cái thân này để mà tồn tại trong mấy chục năm. Rồi khi mà hết rồi đó thì cái thân này chết thì cái tâm thức lại lấy cái khác làm cái sự tồn tại, lấy cái thân khác. Như vậy mà suy nghĩ cho tường tận, những cái thân đó đều là giả dối hết, chỉ có cái tâm thức cần phải cứu nó. Tu là tu cho cái tâm thức, đừng tu cho cái thân này. Lời này rất là hay. Đừng có ở trên cái thân này mà lo cho nó, mà phải lo cho cái tâm thức sau khi chết nó cái trạng thái nó như thế nào. Tại vì cái tâm thức là cái tồn tại, mà cái thân này là cái thân phải bị hủy diệt đi. Một cái thì tồn tại mà không lo, mà cứ lo cái bị hủy diệt, vì vậy mà là đi lạc đường hết tất cả. Cái mà cần lo là không lo. Cái thân này nó sẽ bị hoại diệt mà rất là sợ, rất là lo. Vì vậy cả một đời xin hãy lo cho tâm thức, đừng lo cho thân này quá. Nhưng mà tâm thức đó là do nó cũng bị cái thân này ảnh hưởng, vì vậy mà thân này phải lo cho vừa đủ thôi. Liền lấy tinh thần để mà tu hành, là lo cho cái tâm, cho cái tâm nó giải thoát. Cái đó là mới đúng. Vương Nhật Hưu ngài nói tôi rất là kính phục cái lời nói này, cho nên tôi thường nói với mọi người, phàm những cái gì ở vật ngoài thân, những cái món vật đó mà mình tham những cái vật ngoài thân để mà phụng dưỡng cho cái thân này, tức là ngay cái thân chết mà tìm cái sự sống tạm thời mà thôi. Có nghĩa là mình cả một đời bận rộn đủ thứ chuyện hết, chỉ lo cho cái thân chết này mà thôi, là sống tạm thời một cái giấc mộng dài. Vì vậy khi mà chưa có tránh khỏi được, khi mà sống thì chắc chắn là phải lo cho nó. Tại vì không lo thì không được. Lo cho cái thân này, làm ăn sinh sống bao nhiêu việc, nhưng mà hãy để tâm mà suy xét tu tịnh độ là trên, là như vậy đó. Niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương là trên cái cơ thể chết này mà tìm cái sự sống vĩnh viễn. Đó là chỉ là một người đó là lo cho cái sự sống vĩnh viễn là cái tâm thức, một người thì lo cho cái thân này. Hay mình tự hỏi mình hiện thời đang sống như vậy là mình lo cho cái thân chết này hay là mình lo cho cái tâm linh? Nếu mà mình lo cho cái thân chết này thì xin hãy sửa lại, đừng có lo cho nó như vậy, phải lo cho tâm linh cầu sanh Tây Phương. Là trên cái sự giả tạm này, cái giấc mộng dài đó, mình tìm một cái sự chân thật là tỉnh mộng, như là những cái vị giác ngộ vậy. Ở trong cái giấc mộng tìm ra cái đường để mà tỉnh mộng. Nếu như mà đi lạc đường một chút, cứ lo cho cái thân này không đó, thì cái tâm linh nó không có ngày giải thoát, mà nó mới là cái sự tồn tại vĩnh viễn. Còn cái thân này một chút là tan. Vì vậy mình phải hiểu được như vậy thì liền hết lòng mà tu hành, chứ đừng có để cái thân nó làm mê. Thân này sẽ dục bỏ một thời gian thôi là nó tiêu, nó không có bền đâu, rất là mong manh. Dù cho cái người giàu có nhất ở trên thế gian đi nữa, rốt cuộc rồi có ngày cũng phải bỏ cái thân. Chi bằng bây giờ niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì những cái sự khoái lạc sung sướng thì hưởng thụ đời đời. Thì là Phật vậy hết rồi. Thưa quý vị, thì mình đọc thêm một bài nữa. Người đời tuy chưa chết mà cái chết nó sẵn trên thân này rồi. Tại sao? Bởi thần thức nó đi đầu thai mà nương tựa vào cái thân tứ đại. Thân này phải nhờ có thần thức.